求我共安吉安。顶门的耶稣基督要还马丢。khi ấy Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết con người sẽ phải lên Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các cực tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp chuyện như thế. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mạng sống thì có ích lợi nào? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi lấy mạng sống mình? Vì con người sẽ được đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa. Thưa chị em và các bạn trẻ rất thân mến, Thánh Gioan Tông Đồ nói thế này: ai nói mình là môn đệ của Đức Kitô thì phải bước đi trên con đường Đức Kitô đã đi. Mà con đường của Chúa Giêsu đi đó là đi rao giảng tin mừng, vì tin mừng mà phải chịu đau khổ, vì tin mừng mà đi trên con đường thập giá. Tuần trước chúng ta thấy Phêrô tuyên xưng đức tin, rằng Chúa Giêsu hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Phêrô khẳng khái thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và hôm nay Chúa Giêsu nói với các tông đồ: con người sẽ phải lên Jerusalem, phải chịu nộp vào tay người đời, vào tay các kỹ lục và các biệt phái, bị người ta giết chết và sau ba ngày sống lại. Phêrô nghe như thế thì cản lối thầy, và Chúa nói: Phêrô này, Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của người phàm. Và con đường của Chúa Giêsu là tiến thẳng lên Jerusalem và vì tin mừng mà chịu đau khổ, giống như chúng ta thấy ngôn sứ Giê-rê-mi-a trong bài đọc 1, Giê-rê-mi-a đã phải thốt lên rằng: lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ, Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng. Và ngày suốt ngày con đã đem trò cười cho thiên hạ để họ nhạo báng con. Mỗi lần con nói năng là phải la lên, la lớn, phải kêu cào, bạo tàn, phá hủy. Vì lời Đức Chúa, con bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Vì tin mừng mà con bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Giê-rê-mi-a là một hình bóng về tin báo về Chúa Giê-xu thôi. Chúa Giê-xu cũng vì rao giảng tin mừng mà rất phải đau khổ, thưa anh chị em và các bạn. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu thức suốt đêm, mệt mỏi để dạy giáo lý cho ông Nicodemo. Cả đêm cũng khổ lắm chứ đâu phải chứ, đi ngủ thích hơn. Rồi cũng chịu đói, chịu khát, chịu nắng giữa 12 giờ trưa, ngồi tại bờ giếng ra khóc để giảng tin mừng cho người phụ nữ bà quá, người người phụ nữ ra hiến nước ở giếng Gia-cốp, người phụ nữ Samari. Rồi Chúa Giê-xu khi mà rao giảng mà cho dân chúng ăn thì người ta bu lại đầy hết. Còn khi mà giảng về bánh hàng sống, ta là sự sống lại và là sự sống, ai ăn bánh này thì được sống đời đời, ta là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì được sống muôn đời, bánh ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống, thì khi nghe như vậy đám đông bỏ đi hết. Rồi suốt cuộc đời của Chúa rao giảng tin mừng để làm chứng cho chân lý không? Mà cho đến khi cùng thì ông Phi-la-tô nói rằng chân lý là cái gì? Chân lý là gì? Sự thật là gì? Đấy, chúng ta thấy nhìn cuộc đời Chúa Giê-xu xem ra vất vả, nhưng mà cái đường đó là sức mạnh của tin mừng, cái đường đó là vinh quang của thập giá, tức là đau khổ không chỉ dừng lại ở đau khổ, mệt nhọc không chỉ là dừng lại mệt nhọc, nhưng qua đau khổ để tiến tới vinh quang. Mà người môn đệ, người tông đồ đi theo Chúa Giê-xu cũng đi theo trên con đường đó. Chúng ta lắng nghe tâm tư của Thánh Phao-lô. Thánh Phao-lô là một tông đồ mà Ngài chia sẻ khắc khoải của Ngài trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 6 thế này: trong mọi sự chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa, gian nan, khốn quẫn, lo âu, đon gọt, tù tội, ly loạn, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng. Khi vinh quang cũng như lúc nhục, được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu, bị coi là bịp bợm nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành, bị coi là vô danh tiểu tốt nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến, bị coi là sắp chết nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống, coi như bị trừng phạt nhưng kỳ thực không bị giết chết, coi như phải ưu phiền nhưng kỳ thực chúng tôi vui vẻ, coi như nghèo túng nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có, coi như không có gì nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả, bởi vì là có Chúa là có tất cả. Cho nên chúng ta thấy nếu như mà các cha các thầy ở Tiên Đan, Đan Viện Thiên An bị vu khống hay là bị nhục mạ thì Thánh Phao-lô cũng nằm trong một cái thế đó, tức là bị coi như bịp bợm nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành. Đây là cái chân thành của người tu đấy, chân thành nói sự thật chứ không lấp liếm, bị coi là vô danh tiểu tốt nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến, vô tình nhà nước lại làm cho Đan Viện Thiên An cả thế giới biết đến vì truyền thông thôi. Và chúng ta nghe tiếp Thánh Phao-lô nói tiếp: họ là những người phục vụ Đức Kitô ư? Tôi nói như người điên, tôi còn hơn thế nữa, hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt chết, 5 lần tôi bị người Do Thái đánh 49 roi bớt 1. Tại sao lại là 49 roi bớt 1? Tại vì người Do Thái không được phép giết người, cho nên nếu mà đánh 49 roi, tức là đánh 40 roi, tức là người Do Thái sẽ phạm luật. Chỉ có người Roma mới để đánh đòn tối thiểu, tối đa thôi. Còn người Do Thái, tức là họ cán mức 40 bớt 1, tức là đánh 39 roi. Cũng kinh khủng lắm. Bây giờ chúng ta một thanh niên khỏe mạnh nằm ra cho một người khác đánh 39 đòn chịu nổi không? Thánh Phao-lô chịu như thế, 39 đòn. Một lần bị ném đá, 3 lần bị đóng tàu, một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi, tôi còn hơn họ nữa vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoài, nguy hiểm ở thành trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tại Đa Mát, tổng đốc của vua Erata Areta đã cho lính canh gác thành để bắt tôi, nhưng người ta đã cho tôi vào một cái thúng rồi thòng qua cửa sổ dọc theo tường thành. Thế là tôi thoát khỏi tay ông ta. Tức là khi thánh Phaolô bị bắt thì bị nhốt, và dân cứu Phaolô. Cho nên dân Thiên Chúa tuyệt vời lắm, anh chị em tuyệt vời lắm. Tức là chúng ta mang trong mình một con tim cháy bỏng. Mặc dù trong thế chúng ta không thể nói được, nhưng mà trong lòng thần khí Chúa hoạt động trong chúng ta để chúng ta bảo vệ niềm tin của mình. Ngài nói tiếp, lần kia những người Do Thái từ Antiochia và Iconio đến thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phaolô, tưởng đã chết nên họ lôi xác ông vứt ngoài thành. Nhưng trên tất cả chúng ta toàn thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Đó là tâm tư của thánh Phaolô khi bị bắt bớ, và đó cũng là tâm tư của hội thánh, tâm tư của mỗi người chúng ta. Cho nên dù đau khổ về tin mừng nhưng không bỏ cuộc. Cho nên khi mà nhuôn sứ Giê-rê-mi-a được gọi, Ngài nói: Chúa ơi, tại sao lại gọi con? Con là một đứa trẻ, con không biết ăn nói. Chúa nói: cứ theo ta, ta sẽ ở với ngươi, ta sẽ đặt lời ta vào miệng ngươi. Và khi đi đơn giản rồi đó, thì bị dân chúng bắt, dân chúng đánh đòn, dân chúng miệt thị. Cho nên Giê-rê-mi-a chán quá, Ngài nói thế này: Chúa, nhưng mà vì con nhiều khi con muốn quên Chúa đi cho rồi, cho nó khỏe, nhưng mà làm sao con quên được, bởi vì lời Ngài âm ỉ trong xương cốt, nung nấu trong tim, làm sao con quên được. Và như vậy lại tiếp tục lên đường. Gương của thánh Phaolô, gương của thánh của ngôn sứ Giê-rê-mi-a và cuộc đời của Chúa Giê-xu phải trở thành thần hứng cho chúng ta, để chúng ta sống đạo một cách mạnh mẽ và nhiệt thành, chứ không sống đạo một cách tối thiểu. Nói như Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, chúng ta sẽ có khuynh hướng giúp sống đạo một cách tối thiểu. Tức là giả sử như chúng ta chỉ ăn uống một cách tối thiểu thôi, mỗi ngày ba chén cháo thôi, sáng chén cháo, trưa chén cháo, chiều chén cháo, hỏi rằng cơ thể của chúng ta có khỏe mạnh không? Dạ thưa không, sẽ ốm tòng teo. Và nếu như một người đi học mà chỉ học một cách tối thiểu thôi, tức là chỉ ôm sách đến trường, xong đó là về vứt sách, đi làm hay đi chơi, thì chắc chắn sẽ không giỏi được. Nếu như chúng ta đi làm mà làm một cách tối thiểu thôi, thì hiệu quả công việc cũng không có, và cũng sẽ không tiến lên được. Nếu ca đoàn mà tập hát một cách tối thiểu, không đầu tư, chỉ chắc hát không hay lắm mà anh chờ. Cho nên mỗi tuần thầy chờ cái phúc dụng mãi: anh các bạn ơi, đi sớm nha, tập hát nha, 4 giờ có mặt đấy. Đấy cũng là cách mà chúng ta đầu tư để thúc bách nhau mạnh mẽ lên, hát hăng say lên. Và đó là tinh thần của Chúa Giê-xu, tinh thần của chúng ta không tối thiểu nhưng mà là tối đa trong lòng mến, trong tình yêu, trong sự nhiệt thành vì tin mừng, vì việc nhà Chúa. Nói như Thánh Vịnh 69 câu 10: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân, lời kẻ hóa mạng Ngài này chính tôi hứng chịu. Cho nên xin cho chúng ta có một trái tim bừng khởi như Chúa Giê-xu vì lòng nhiệt thành tốc độ. Xin cho chúng ta có một trái tim rực lửa như ngôn sứ Giê-rê-mi-a, lời Ngài âm ỉ trong xương cốt, nung nấu trong tim, làm sao không quên được. Xin cho chúng ta có đức tin mạnh mẽ như thánh Phaolô, dù phải đánh đòn 40-1, tức là 39 đòn, dù phải vất vả gian truân, vẫn tiến thẳng, tiến lên nhà Chúa. Tức là mỗi ngày chúng ta cố gắng vác thánh giá với Chúa Giê-xu, tức là đi dự lễ Chúa Giê-xu lên thánh giá. Vác thập giá là đi dự lễ đấy. Và bao lâu chúng ta đi dự lễ với Chúa Giê-xu mỗi ngày? Hôm nay dịch nhưng mà đi rất là đông, ngồi mãi ra ngoài nhà thờ, ngoài sân nhà thờ. với Chúa đấy, để rồi trong Chúa chúng ta đi bình an, trong Chúa chúng ta có sức mạnh, trong Chúa tin của chúng ta sẽ bừng bừng lửa cháy. Xin Chúa Giêsu đến, đấng đến đã ném lửa vào mặt đất, xin Chúa thêm lửa cho chúng ta để chúng ta luôn nhiệt thành trong mọi sự, trong mọi nơi, trong gia đình, trong giáo xứ và trong những nơi chúng ta làm việc, để với sức nóng của con tim chúng ta được lan tỏa cho thế giới. Xin Đức Mẹ là mẹ của đức yêu thương, đầy tình thương, đầy lòng mến, đầy lửa. Xin Đức Mẹ